Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có một câu hỏi: tôi được học và biết con đường tu học như người đi từ chân núi lên đỉnh núi, những pháp môn của Đức Phật dạy như những con đường lên núi. Vừa rồi tôi được nghe thầy dạy là nếu chúng ta có thể thực tập theo nhiều pháp môn để chuyển hóa thì có được kết quả tốt đẹp. Vậy mà tôi đã từng nghe một vị khác nói là nếu thực tập nhiều pháp môn như người leo núi cho đến đỉnh núi là nhảy sang một con đường khác, và như vậy sẽ không bao giờ đi đến đỉnh núi được. Xin thầy giải thích sự khác nhau trong hai tình huống này như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là hay. Nhiều hành giả của những pháp môn muốn cho những người sơ cơ có được sự hành trì chuyên nhất, chuyên sâu vào một pháp môn đang được thực tập, khuyên người đó là đừng bao giờ thay đổi, phải tạo ra tính cách chuyên môn hóa thì sự thành công mới đạt được. Còn bằng không, sự thay đổi pháp môn, thiếu phương pháp và nghệ thuật có thể dẫn đến tình trạng đứng núi này trong núi nọ. Leo được núi này một phân nữa, chúng ta thấy bên núi kia pháp môn kia hấp dẫn hơn, từ bỏ nó chạy theo pháp môn khác. Đó là một cái phương pháp lý luận xem ra rất là có logic, nhưng trong ứng dụng thực tế nó có thể có những vấn đề. Ở trong các kinh điển từ văn hệ Pali cho đến văn hệ Sanskrit của Đại Thừa, hiếm khi có bài kinh nào chúng ta thấy được nội dung tư tưởng, chúng ta chưa nói đến là từ chữ nghĩa cho thấy Đức Phật khuyến khích chúng ta chọn một pháp môn duy nhất chứ không chọn nhiều pháp môn. Không có. Ngài nói rất nhiều pháp môn, Ngài đưa ra rất nhiều phương pháp chuyển hóa. Chúng ta phải thực tập học thuộc lòng rất nhiều pháp môn đó để ứng dụng đối xử cho nhiều tình huống cảm xúc khác nhau thì chúng ta mới thành công được. Có những tình huống chúng ta không thể niệm Phật mà có thể thành công được. Một người nào đó đang khổ đau về thất tình, nói niệm Phật đi con sẽ hết đau khổ, làm sao hết nói. Phải hiểu tại sao mình bị thất tình, tại sao người ta bỏ mình, tại sao có tình trạng đeo bọc, v.v. Phải hiểu rõ bản chất của việc đó thì chúng ta mới kéo người đó về lại với mình, xây dựng đời sống hạnh phúc được. Lúc đó chỉ có niệm Phật thì chỉ có giảm đau thôi, đau quá uống thuốc giảm đau vô hết liền. Nhưng mà chồng sẽ diễn mất, vợ vĩnh viễn theo người khác, mình vĩnh viễn bị rơi vào tình trạng là bị cấm sừng, bởi vì mình không tìm giải pháp. Trong khi đó cấu trúc pháp môn của nhà Phật là nhân quả, các pháp môn của nhà Phật đều đặt trên nền tảng của tứ diệu đế. Pháp môn nào bỏ ra ngoài phương pháp tứ diệu đế, pháp môn đó không còn gọi là pháp môn của đạo Phật nữa. Chúng tôi dám cam đoan như vậy. Pháp môn tứ diệu đế là pháp môn nhìn thấy hệ quả trước để tìm kiếm những nguyên nhân, từ đó thực tập những phương pháp. Chúng ta phải thực dụng, phải thực tập nhiều pháp môn khác nhau thì kết quả được thành tựu. Trong trường huống con người của hành giả có rất ít những hạt giống phong tục tập quán tiêu cực, những thái độ sống tiêu cực ít và dễ dàng được chuyển hóa, thì chỉ cần đi một pháp môn duy nhất là có thể thành công. Còn dưới thái độ tiêu cực của mình nhiều quá, đa dạng, phức tạp, một pháp môn không thể nào đủ sức chuyển hóa hết tất cả những tập tính này được. Đây là điều chúng ta không thể phủ định được. Nếu như mình có bệnh là đầy đủ về lục phủ ngũ tạng, gan cũng có vấn đề, phổi cũng có vấn đề, thận cũng có vấn đề, tim cũng có vấn đề, mà uống chỉ có thuốc tim không làm sao hết được những bệnh khác. Chắc chắn là hết bệnh này nó có thể mang ra bệnh khác nặng hết. Đây là điều mà y học của Đông y Tây y đều phải chấp nhận thôi. Do đó không có một phương thuốc nào được gọi là thuốc tiên thuốc thần cho bá bệnh. Ai tuyên bố điều đó là người đó nói sai sự thật. Không có một ngành y học nào có thể giải quyết hết tất cả vấn đề bệnh tật cho con người. Bản chất pháp môn cũng vậy. Mỗi một pháp môn, mỗi một phương pháp hành trì chuyển hóa đáp ứng cho từng loại bệnh tâm lý, nhận thức, chấp trước khác nhau. Nếu như chúng ta là người có đầy đủ các loại bệnh, chúng ta phải thực tập đầy đủ các pháp môn mới có thể dứt điểm được. Dĩ nhiên quý vị có thể chọn một pháp môn tiêu chuẩn căn bản làm chính. Nếu là những hành giả từ đạo tông, pháp môn niệm Phật nhất tâm bất loạn là cơ sở nền tảng cần phải thực tập. Bên cạnh đó cũng phải đọc những bài kinh dạy về chuyển hóa lòng sân, chuyển hóa lòng si, chuyển hóa sự mê tín, chuyển hóa nỗi sợ hãi. Phải học những cái này thì mới chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó. Còn bằng không chỉ bám vào danh hiệu của Đức Phật, tạo ra trạng thái thiền chỉ thì sự giảm đau về nỗi sợ hãi, về những điều vừa nêu có thể tan biến trong tích tắc. Nhưng gốc rễ vi tế của nó được gọi là tùy biến đó, trong bản kinh này vừa nói đó, vẫn còn nguyên ở đó thôi. Khi môi trường hoàn cảnh thay đổi, điều kiện không thuận lợi như là trong điều kiện thực tập, thì các hạt giống tùy biên ngủ ngầm trong chiều sâu vô thức của chúng ta sẽ trỗi dậy trở lại, và do đó hành giả lúc đó sẽ bị bế tắc và thất bại. Vẫn có thể theo đuổi một pháp môn nhất định nào đó, bên cạnh đó chúng ta phải học vô số các pháp môn khác, học càng nhiều càng tốt, biết càng rành càng đảm bảo. Là những người bác sĩ của Tây y mà biết thêm kiến thức của Đông y, bác sĩ đó có thể giúp cho bệnh nhân nhiều thứ lắm. Đông y đặt nặng về quy luật của ngũ hành tương xung và tương khắc, trong khi đó ảnh hưởng của chế độ ăn uống đối với Tây y là điều không thể nào bỏ qua. Tây y có thể xem thường vấn đề ăn uống, họ có thể cho phép mà bệnh nhân ăn bất cứ cái gì bệnh nhân mong muốn, để cho bệnh nhân đó không có một cái gò bó sợ hãi. Nhưng mà có một số thực phẩm có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực cho cái bệnh mà họ đang cần phải chữa trị. Đông y khuyên phải chấm dứt và phải có mạnh dạn từ bỏ một số thói quen thì mới có thể chữa trị lâu dài. Chẳng hạn như những người bị bệnh thấp khớp, đau cột sống, nói chung là yếu tố âm tính, âm khí trong người nhiều quá, thì trong Tây y họ nói là ăn uống đóng hết vai trò 40% của trị liệu. Do đó bệnh nhân buộc phải không được ăn những gì thuộc về hải sản. Những loại hải sản mà có bông, có gai trên da, xù xì, sần sư thì yếu tố âm tính rất là nhiều. Ăn vô thì độc tố nó gia tăng gấp 4 lần. Cho nên uống thuốc trị liệu chỉ giảm đi là 10%, 20%, cho nên hoàn toàn phản tác dụng. Thì yêu cầu rõ lắm, gia vị cần phải hạn chế một cách tối đa. Những loại chiên, dầu mỡ, khó tiêu vân vân là phải hạn chế thì mới có thể trị liệu những bệnh đau nhức xương khớp vân vân được. Phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau hỗ trợ để cho nó không tạo ra tình trạng hết bệnh này sang bệnh khác. Tốt cái này tạo ra tiêu cực cho một cơ quan còn lại của cơ thể. Bản chất của các pháp môn ở trong nhà Phật cũng vậy. Chúng ta phải mạnh dạn tìm hiểu thêm, nếu là hành giả của thiền biết về Tịnh độ tông càng tốt, biết về Mật tông càng hay, biết về Pháp Hoa tông càng giỏi, biết về Tao Đường tông càng lưu loát hơn, càng biết nhiều càng có dung thông, càng không chấp trước càng thông cảm, càng mở rộng càng thoải mái, không có bản ngã, không có hệ quy chiếu bản ngã. Cứ hành trì và học hỏi thêm những cái khác thì yếu tố của sự bổ trung sẽ có mặt, hành giả sẽ đạt được những thứ cần phải đạt được trong cuộc đời. Trước khi kết thúc và chấm dứt buổi học cuối cùng của năm 2005, chúng tôi xin cống hiến với vị một câu chuyện ngụ ngôn liên hệ ít nhiều đến nội dung mà chúng ta đang học trong bài kinh này. Tức là câu chuyện giữa con lừa và con chó sói. Năm sau là năm chó, chúng ta nói ít nhiều về cái ma lên con chó sói để trở thành con chó rất là hiền lương, và đó là bài học rất là sâu sắc. Một hôm nọ, lừa đang gặm cỏ tại những cánh đồng bao la bát ngát. Sự xuất hiện của con chó sói đã làm cho lừa mất hồn. Niềm hạnh phúc bỗng nhiên tan biến trong tích tắc. Lừa run cầm cập nhưng cố gắng nén và tạo ra sự bình tĩnh để làm cho kẻ thù của mình không dám đánh giá thấp mình. Đây là một trong những phản tự vệ và phản ứng sinh tồn ở con người. Có một số loài vật, một số loài người tạo ra phản sinh tồn bằng thái độ sân hận, bằng những thái độ bạo động bên ngoài để chấn áp, để vượt qua sự sợ hãi đang khống chế dòng cảm xúc bên trong. Ở đây lừa dùng nghệ thuật của tâm lý. Con lừa cảm thấy sáng suốt hơn, nó bắt đầu nó đi khập khiễng, té ngã lăn, rồi sau đó đứng lên đi khập khiễng té ngã lăn. Làm như vậy đã làm cho con chó sói này cảm thấy rất là thắc mắc, không biết đối thủ của mình đang chơi một cái ván bài lật ngửa gì đây. Nó tiến tới rồi nó thụt lùi, mỗi lần lừa ngã xuống là nó thụt lùi lại để giữ cái thế không dám tấn công. Chó sói mới nói: nếu chú mày biết khôn, chú mày đừng chơi những cái trò như vừa nêu nữa, chú mày hãy giam sát cho ta, ta sẽ nhường cho chú mày không giết hết tất cả những loài còn lại, mà không con của chú mày cũng sẽ bị chết. Lừa cảm thấy khỏe hơn khi nhận thấy được là chú chó sói đã rơi vào cái bẫy tâm lý của mình. Lừa nói: khi nãy tôi đang đi gặm cỏ, tôi đã dẫm đạp trên 4 bàn chân của mình rất nhiều gai có thuốc độc. Tôi biết rằng tôi có thể tạo ra mạng sống cho dòng họ nhà anh trong vòng một ngày hoặc một tuần lễ. Điều đó mang lại hạnh phúc cho tôi nhiều lắm, bởi vì tạo ra sự sống cho anh là điều hạnh phúc của tôi. Tuy nhiên tôi không muốn anh phải mang vạ lây, bởi vì 4 bàn chân của tôi đang bị tập thuốc độc, có những cái gai đang châm vào trong đó. Tốt nhất anh, tôi sẽ nằm xuống đưa chân lên, anh hãy tháo những cái gai thuốc độc này ra, rồi anh hãy ăn tôi, không sao cả, tôi sẵn sàng cúng dường không đốt nhang cho anh. Cho sẽ mừng rỡ lắm, cười khà 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 khà. Ta mới cụm cụi tháo bước chân, anh ta nhìn thấy gì luôn, tại sao không có cái gai nào cả. lừa bắt đầu mới trợn to mắt, thu người lại, dùng hết sức mình sinh, tấm bốn chân ra làm cho sói gãy hết những cái răng, cho nên quả hút bỏ chạy là thất thần. Nhờ đó mà lừa đàn không chết. Câu chuyện này nói lên túi khôn về ứng xử trong các loài vật. Có thể là trong đời sống thực tế đã chưa từng có một con lừa nào đã khôn như vậy. Bản chất của loài lừa là không có nhận thức, không có ý thức, lười biếng và luôn luôn theo sự chỉ đạo của người khác. Túi khôn của loài người đã nắn ra một con lừa có tự giác. Nhìn từ góc độ của nhà Phật, ai cũng có những tiềm năng Phật tính, con lừa cũng có tiềm năng Phật tính. Cho nên trong cái chết, nếu như chúng ta không tìm ra một cõi sống, trong cái sống chúng ta khó có thể có được cái sống có ý nghĩa. Trong nỗi khổ đau cùng cực, nếu chúng ta không tìm được một lối thoát, thì trong hạnh phúc, lối thoát đó sẽ trở nên bị bế tắc. Một con cá lẳng lặng ở dưới mặt nước mà trên đó có những vết dầu loang lổ, nếu nó không biết tìm cách để nuốt rồi những cái hốc không khí bằng cách trực thủng lớp màng đó, nâng thân thể nó ra khỏi mặt nước, thì nó khó có thể tồn tại lâu ở dưới lòng nước trên đó có phủ dầu. Trong đau khổ tìm đến hạnh phúc thì dễ hơn là trong hạnh phúc tìm đến cái hạnh phúc an toàn. Bản chất của tôn giáo có mặt trong đau khổ, vì đau khổ giúp cho con người thoát khỏi đau khổ. Đạo Phật ra đời, có mặt trên cuộc đời cũng phát xuất từ cái này. Câu chuyện này đã gợi chúng ta một bài học: trong nỗi khổ điềm đau, trong những bế tắc, cần phải bình tĩnh đối diện với nó để giải quyết. Đừng có lính quýnh, đừng có sợ hãi, vì sự lính quýnh sợ hãi sẽ làm cho cái chết diễn ra đau đớn hơn, khủng hoảng hơn, ghê rợn hơn, nặng nề hơn, nhanh chóng hơn. Câu chuyện đó là câu chuyện mang chất liệu Phật giáo nhiều lắm. Một bài học thứ hai chúng ta có thể học được: cho sói đã bị sai lầm, từ bỏ cái nghề đồ tể, tài là bám víu thành cái nghề bác sĩ. Chức năng bác sĩ không phải là nghề của anh ta. Anh ta bị gài một cái bẫy, hãy chữa trị cho bốn cái chân của tôi trước đi, anh sẽ ăn tôi một cách an toàn. Dĩ nhiên nghề bác sĩ là một nghề bất đắc dĩ, chọn lựa một cách bất đắc dĩ thôi. Nhưng sự chọn lựa đó mà mang lại cho anh ta một bài học thích đáng, rụng hết tất cả những chiếc răng, mà mất luôn cả một miếng mồi ngon có thể nuôi cho gia đình họ hàng của nó cả một tuần lễ. Tức là mất đi một tiềm năng hay là một cơ hội kinh tế béo bở lắm. Chúng ta phải xác định được sở trường của mình là gì, sở thích của mình là gì, khả năng của mình là gì, căn tính mình ở đâu, thì lúc đó chúng ta mới xác định được bản chất pháp môn nào thích hợp nhất. Khi chọn lựa pháp môn rồi đó, thì chúng ta phải đi đúng pháp môn đó, với những bước đi có trình tự, có thứ lớp, có người hướng dẫn, chứ đừng có tự cho thuốc pháp môn bản thân mình theo kiểu chỉ cần có một vài kiến thức đọc qua vài cuốn sách, ra những tiệm thuốc tâm linh mua những viên thuốc tâm linh nó uống vào là có thể hết. Không đơn giản như vậy, phải có trình tự, phải có thứ lớp, phải có hướng dẫn thì mới có thể tránh được tình trạng bị phản tác dụng do lạm dụng thuốc hay là sử dụng thuốc sai phương pháp. Việc xác định bản chất của pháp môn lệ thuộc và thích ứng với căn tánh của con người hành giả giúp cho hành giả đó thành công 50%, vì còn lại là tính thời gian mà thôi. Bỏ sở trường chạy theo sở đoản là sai lầm từ cái cách thức đặt vấn đề. Con chó sói đã sai lầm ở chỗ là nghề của nó là nghề giết thịt, nghề của nó là nghề khống chế những con yếu hơn, khờ dại hơn, không thông minh bằng nó. Nó bỏ nghề đó để chạy theo cái nghề mà nó không thuộc về sở trường. Nó không hề biết về cái cách mổ xẻ, nhổ gai, chữa bệnh để cho bốn cái chân này được lành lặn, nhưng mà nó lại làm cái này, cho nên cuối cùng nó chẳng giúp gì được cho bản thân nó mà nó còn làm cho bản thân nó bị hại. Trong vai trò xã hội cũng vậy, khi chúng ta được mời gọi đóng góp một lĩnh vực nào đó, nếu lĩnh vực đó không phải là sở trường của mình thì nên thật thà về tính chuyên môn để chúng ta không tạo ra những đổ vỡ cho bản thân, không tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực xấu cho cộng đồng hay là cho vai trò chức nghiệp mà chúng ta đang gánh vác. Điều đó là một trong những thước đo của lương tâm tri thức hay là thước đo của lương tâm nghề nghiệp. Phải ý thức về việc này rất nhiều thì chúng ta mới có thể thành công. Còn là một nhà thơ mà đi làm về bộ trưởng bộ kinh tế hay là bộ trưởng bộ tài nguyên vân vân thì chắc chắn là chúng ta đã sai lầm. Sở trường nào là lĩnh vực đó, khả năng cơ hội đóng góp mới có. Đi sai sở trường, sai phương pháp, chắc chắn tác hại xấu đó có thể diễn ra rất nhiều, ảnh hưởng đến thời này qua thời nọ. Có những con người chỉ có thể thích hợp với vai trò an ninh bảo vệ biên cương bờ cõi thôi, chứ họ không thể nào có những vai trò thích hợp với giáo dục, văn hóa, v.v. Nếu như mình bám víu vào cái sự đóng góp về biên cương bờ biển của mình trong một lịch sử nào đó để chúng ta khống chế tất cả những cái phương pháp khác, và muốn làm tiêu chí cầm cân nổi bật cho những cái còn lại thì chúng ta bị sai lầm, giống như là chú chó sói trong trường hợp này mà thôi. Cho nên phải ý thức về sở trường và chuyên môn thì cuộc đời mới thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau. Hay nói cách khác là nhiệt tình sai phương pháp, nhiệt tình thiếu tính chuyên môn mang lại hệ quả khó có thể lường trước được lắm. Nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, kính chúc toàn thể quý ni sư, quý đại đức tăng ni và quý thiện tri thức một năm hanh thông ở trong công việc làm ăn buôn bán, phát tài thịnh vượng, để có nhiều thời gian hơn cho việc chuyển hóa và thực tập, mang lại giá trị an vui hạnh phúc cho bản thân của mình và cho toàn gia đình của mình. Theo thông báo của Ban Hoằng Pháp, chúng ta sẽ kết thúc buổi học năm 2005 vào ngày Chủ nhật cuối cùng này. Chúng ta sẽ nghỉ được một tháng, rồi chúng ta sẽ học lại vào Chủ nhật sau ngày rằm tháng Giêng, tức là nghỉ 4 tuần sau chúng ta sẽ học lại. Chủ nhật nào gần nhất của ngày rằm tháng Giêng chúng ta sẽ học lại. Những tháng còn lại liên hệ đến Phật Đản và Du Lan, chúng ta sẽ nghỉ ít hơn so với trước đây. Trước đây Du Lan nghỉ một tháng, Phật Đản nghỉ một tháng và Tết nghỉ một tháng. Khi chúng tôi được mời tham gia vào thư ký của Ban Hoằng Pháp thành phố thì chúng tôi đã có đề xuất với Hòa Thượng trưởng ban giảm đi cái thời lượng nghỉ ở các giảng đường, vì các Phật tử rất là mong mỏi giảng đường vẫn tiếp tục hoạt động trong những ngày lễ, vì lễ chỉ có chùa bận rộn, còn các Phật tử thì muốn thích tới chùa mà không được nghe pháp là một điều thiếu sót và cũng là một điều rất là uổng cho họ. Cho nên Ban Hoằng Pháp đã thống nhất, và do đó từ năm nay trở đi, bắt đầu từ năm sau thì chúng ta đến mùa Tết cũng nghỉ có 2 tuần thôi, chứ không có nghỉ nhiều như là năm này. Như vậy là cơ hội nghe thuyết pháp, chia sẻ pháp thoại sẽ được nhiều hơn, cơ hội học hỏi các pháp môn để hiểu lão thông lời Phật dạy sẽ nhiều hơn. Kính chúc một lần nữa toàn thể quý vị được an lạc và an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các tại chúng mình. Chủ nhật là ngày rằm luôn hả? Ngày rằm tháng Giêng hả? Chắc ngày rằm thì nghỉ quá. Ngày rằm thì các chùa bận rộn dữ lắm. Người ta thắp hương khói nghi ngút ở khắp các nơi. Vào đó vào ngày chủ nhật á thì có nước chảy nước mắt thôi. Không ngồi nghe pháp nổi. Cái lẽ là cái ngày 22 như vậy là năm này chúng ta nghỉ đến 5 tuần là thì vì sẽ được bù lại vào mùa Phật Đản và mùa Du Lan. Như vậy là chúng ta sẽ học lại vào ngày 22 tháng Giêng âm lịch, đó là cái buổi học đầu tiên của năm Bính Tuất 2006. Kính thông báo đến toàn thể quý vị và mong quý vị sẽ có mặt đầy đủ ở giảng đường vào ngày đó.